Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Lời nói đầu tiên, Sơn Ca xin kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, khi hồi tưởng lại dòng nhạc của những nhạc sĩ trước năm 1975 mà đại đa số người yêu nhạc đều ái mộ và thương mến, hôm nay Sơn Ca mời quý vị nghe lại kỷ niệm giữa Sơn Ca với người anh thân thương này, nhạc sĩ Nhật Ngân.
Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bên đất lâm gót chân, sợ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu giờ đây tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Hôm nào em sang ngang.
Hôm đó là ngày mà anh Duy Khánh và Sơn Ca đến thâu một bài hát song ca ở phòng thu đường Hàm Nghi, chợ cũ. Sau khi hai anh em hát xong thì có một người bạn của anh đến đón. Anh Duy Khánh nói với Sơn Ca, giới thiệu với em, đây là Nhật Ngân, bạn của anh, và đây là Sơn Ca, cô em gái mới gia nhập làng văn nghệ. Sơn Ca có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Trời, nhạc sĩ Nhật Ngân, tác giả Xuân Này Con Không Về, một mai giả từ vũ khí, tôi đưa em sang sông đây sao?
Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bên đất lâm gót chân, sợ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu giờ đây tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Hôm nào em sang ngang bằng xe hoa hay con thuyền, giờ phút cuối đến tiên em, nhìn sắc phao vương gót chân, gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã quên một lối về, quên cả người trong
có khuôn mặt rất giống tài tử Charles Bronson, trông rất ngầu và chuyên đóng phim trừ gian diệt bạo. Cặp mắt một mí, khuôn mặt chữ điền, áo quần mảnh bao. Sơn ca khẽ gật đầu chào anh và anh cũng cười cười nói: "À, anh nghe giọng cô rồi. Tuần sau gặp tụi anh ở nhà hàng Thanh Thế, anh có bài hát mới rất hợp giọng cô." Bài hát mà anh mới sáng tác và trao cho Sơn ca là ca khúc có những câu hát nên thơ: "Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo, và câu hò và con đò theo nước trôi xuôi." Chắc anh nghĩ khán giả đã yêu thương Sơn ca nên đặt cho biệt hiệu cô thắm của tân nhạc Việt Nam, nên bài này là hợp nhất. Mời quý thính giả nghe ca khúc đậm đà tình quê hương sông nước, Ngày đá đơm bông, của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát Sơn ca.
Con đường có đá đơm bồng.
Một đời cho âm nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân được ghi lại trên Internet như sau. Ông tên thật là Trần Nhật Ngân, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1942, là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Cha mất sớm. Mặc dù quê quán ở Hoàng Kim, Thanh Hóa, nhưng hầu hết cuộc đời ông sống tại Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và sau này là ở Mỹ. Ông lập gia đình năm 1969 và có 3 người con. Ông theo học nhạc với giáo sư Đỗ Thế Việt về violin và piano, bắt đầu sáng tác từ năm 1959. Ngoài viết những ca khúc lấy tên Nhật Ngân, ông còn một số sáng tác chung với nhạc sĩ Trần Trịnh, và vì cả hai chơi thân với Lâm Đệ, con rể chủ hãng dĩa Sóng Nhạc, nên đã khai sinh ra tên Trịnh Lâm Ngân. Là một tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, tác giả của nhiều ca khúc giá trị với số lượng lên tới hàng trăm bài, không kể đến những nhạc phẩm Mỹ hoặc Pháp do ông soạn lời Việt. Không những thế, ngoài việc sáng tác ca khúc, Nhật Ngân còn là tác giả của nhiều nhạc kịch rất quen thuộc trong các chương trình video. Theo lời tâm sự của Nhật Ngân, đáng lẽ ông đã trở thành một nhạc công sử dụng vĩ cầm như người em họ là Nhật Hiền, nhưng vì gia đình ông quá nghèo, không đủ khả năng mua cho ông nhạc khí này. Do đó, ông đành quyết định thôi học, và chính quyết định đó đã đưa Nhật Ngân đi theo con đường sáng tác. Năm 1965, Nhật Ngân nhập ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ khả năng âm nhạc, ông được chuyển đến phục vụ trong nha chiến tranh tâm lý. Một năm sau, ông được chuyển về làm trưởng ban văn nghệ của Trung tâm huấn luyện Quang Trung cho đến năm 1975. Trong thời kỳ này, ông thành công với đề tài người lính với Mùa Xuân Của Mẹ, Xuân Này Con Không Về, Một Mai Giả Từ Vũ Khí, Qua Cơn Mê. Sau năm 1975, hai anh em có dịp gặp lại nhau. Anh tụ họp một nhóm anh em rảnh rỗi ngồi uống cà phê ôn lại chuyện xưa, nên rủ Sơn Ca tham gia cho vui. Anh lớn tuổi nhất nên được gọi là anh cả. Sau đó là anh hai, anh ba, anh tư, anh năm và Sơn Ca là cô út vì nhỏ nhất. Lúc đó lòng người hoang mang, chưa biết sẽ làm gì, tương lai đi về đâu nên tán dóc là được tâm sự cho đỡ buồn. Có một hôm anh tuyên bố như ra lệnh tối hậu cho mọi người. Không có thằng nào được đụng tới cô út và cô út cũng không được lén phén với ai hết. Trời, anh là ai? Chỉ là anh cả thôi mà sĩ này sĩ nọ. Khi nghe xong câu đó, Sơn Ca và anh Tư, lớn hơn Sơn Ca 2 tuổi, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười như ngầm nói: trễ rồi anh cả ơi, tụi em đi cine, ăn bò bía, uống nước mía Viễn Đông ngon hết sảy luôn. Nhưng hai anh em chẳng có bồ bịch gì hết. Anh Tư nói có phim hay rủ cô út đi coi, vì có phụ đề Việt ngữ, nếu không mai mốt không có mà coi. Sơn Ca đang buồn, có anh thương, em gái rủ đi coi cine, rồi còn được ăn quà, tội gì mà từ chối. Nhưng lúc đó lòng dạ rối bời, không nghĩ đến yêu đương. 6 tháng sau đó, Sơn Ca nghe anh Tư theo cha mẹ đi Pháp, cho đến bây giờ cũng chưa gặp lại. Rồi hai anh em lại có dịp ca hát chung ở đoàn ca nhạc quê hương của anh Duy Khánh, đi khắp các tỉnh miền Tây, miền Trung nước Việt, mà anh có chức vụ mới là tiền đạo, có nghĩa là đến địa phương xin phép trước, rồi cả đoàn mới được hát. Mọi người trong đoàn nói đùa với cái tên mới, thích hợp khi hát ở mỗi tỉnh một tuần. Tụi mình đổi tên mới là đoàn hát Sóng Giang đi. Sóng Giang nói lái là sáng dông đó quý vị ơi. Hát và sinh hoạt chung với nhau như huynh đệ chi binh vậy đó. Sơn Ca nhớ chị đầu bếp, lúc đó gọi là chị nuôi, nấu một nồi cơm thiệt là to, xào chảo lương cà ri thiệt lớn và ít rau cải cho hơn 20 người ăn. Lúc đó các anh còn uống thêm rượu đế, nước mắt quê hương cho đậm đà nữa đó. Và sau này, Anh và chị nương vợ anh, cũng là nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có đến Úc tham gia làm giám khảo với Sơn Ca và nhạc sĩ Tùng Châu của Trung tâm Thúy Nga cho chương trình tuyển chọn giọng ca vàng Úc Châu. Những kỷ niệm xưa như khúc phim dĩ vãng hiện về khi Sơn Ca trình bày lại những bài hát mà đã được các anh ưu ái trao cho khi mới vừa sáng tác. Sơn Ca xin chào tạm biệt quý thính giả bằng ca khúc viết cho những chàng trai nước Việt, xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao để đem lại hòa bình, tự do cho miền Nam Việt Nam. Những người vượt gian khổ của nhạc sĩ Nhật Ngân qua hai tiếng hát Thái Châu và Sơn Ca.
Kia là những người bao năm qua đi xây tự do, họ vượt núi băng rừng lũ treo leo ngang sườn đèo.
Cơn mưa dầm từng đêm lê thê lạnh giá, điếu thuốc gắn vành môi ấm thơm như môi tình nhân.
Thì thành ơi chắc giờ đây người người vẫn vui, thưa ta những tà áo mới, vài đêm vài phố chiều lao ơi.
Cuộc tình say giấc nồng nàn trên vai tình nhân.
Có còn yêu em không anh, có còn yêu em không anh.
Ngày dài lửa hạ, em theo anh đi qua ruộng khô, mình cùng ghé thăm lại cùng quê hương em ngày xưa. Bao năm rồi Việt Nam đau thương lửa khói, những tiếng hát ngày xanh vắng anh nên không được vui.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.